Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 2 tháng 6, thứ năm trong tuần thứ bảy mùa phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 17, câu 20 tới 26. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con vì Cha đã yêu thương họ trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tiếp nối với lời cầu nguyện mà chúng ta suy niệm ngày hôm qua, hôm nay Đức Kitô tiếp tục cầu nguyện cho các môn đệ của mình, và Ngài khát khao cho các môn đệ được hiệp nhất nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha. Khát vọng hiệp nhất của Chúa Giêsu có thể nói là khát vọng nóng bỏng. Chúa khát khao các môn đệ hợp nhất nên một trong Chúa. Nhìn vào thế giới, cách riêng nhìn vào hội thánh hôm nay, ta thấy lời cầu nguyện để nhân loại được nên một, để hội thánh được nên một, vẫn là lời cầu nguyện khẩn thiết. Hội thánh đứng bên bờ vực của sự chia rẽ. Hội thánh đang đối diện với những trào lưu tục hóa. Hội thánh đang đối diện với những luồng gió mới có thể làm cho giá trị của đức tin, giá trị của phong hóa ngày càng trở nên lu mờ. Con đường công nghị của Đức như một dấu chỉ cho thấy khát vọng đổi mới, nhưng cũng là một luồng gió kéo theo biết bao lắng lo. Rồi đây, có thể có những quyết định từ công nghị này rất xa với giá trị của truyền thống, rất xa với lại phong hóa mà hội thánh đã dạy chúng ta. Có lẽ chưa bao giờ chúng ta lại thấy rằng những luồng gió như thế đang trở nên mạnh mẽ trong thời đại này. Người ta đòi cho phụ nữ được làm linh mục, và đó không phải là những đòi hỏi một cách gọi là qua loa, nhưng đã được đưa lên bàn nghị luận và quyết định bằng những lá phiếu đạt tới đa số tuyệt đối. Chưa bao giờ trong giáo hội công giáo có việc truyền chức cho phụ nữ. Điều ấy nếu diễn ra thì đâu là tính cách tông truyền, đâu là tính cách đạo lý, đâu là những điều mà từ bao lâu nay người ta vẫn tuân giữ trong hội thánh của Chúa Kitô. Rồi chắc chắn sẽ có những sự phân biệt, sẽ có sự đối lập, sẽ có sự chia rẽ. Sự chia rẽ ấy không phải là những con người không biết Chúa Kitô, nhưng sự chia rẽ xảy ra giữa lòng hội thánh là những con người nhận biết Đức Kitô là Chúa, là những con người mang danh Kitô hữu, là những con người tự nhận mình là môn đệ của Chúa Kitô. Xin cho chúng được nên một, xin cho các môn đệ được nên một, xin cho đoàn chiên được nên một. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện như khát vọng của Chúa Giêsu. Xin Chúa Cha hợp nhất dân của Chúa, xin Chúa Cha hợp nhất các môn đệ của Đức Kitô, để tất cả chỉ có một đoàn chiên, một chủ trang duy nhất. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tiếp tục cầu nguyện với Chúa Cha để hội thánh của Chúa được nên một. Amen.
Yeah. tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, ơn toàn xá nhân ngày thế giới các ông bà và người cao niên. Nhân ngày thế giới lần thứ hai các ông bà và người cao niên, cử hành vào Chủ nhật ngày 24 tháng 7 tới đây, Tòa ân giả tối cao rộng ban ơn toàn xá cho các tín hữu hội đủ một số điều kiện. Ơn toàn xá có nghĩa là sự tha thứ trước mặt Chúa tất cả các hình phạt tạm thời các tín hữu phải chịu vì những tội lỗi đã phạm. Trong thông cáo công bố ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Chánh Tòa ân giả tối cao, Mauro Piacenza và Đức ông Phó Chánh Tòa cho biết, Tòa đón nhận lời thỉnh cầu của Đức Hồng Y Kevin Joseph Parel, Bộ trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, và quyết định ban ơn toàn xá cho các ông bà, người già và mọi tín hữu, với tinh thần thống hối và bác ái, tham dự buổi cử hành trọng thể của Đức Thánh Cha tại Đền thờ Thánh Phêrô ngày 24 tháng 7, hoặc các buổi lễ diễn ra trên toàn thế giới. Ân xá có thể nhường cho các linh hồn nơi luyện ngục. Cũng được ơn toàn xá cho các tín hữu trong cùng ngày 24 tháng 7, dành thời giờ thích hợp viếng thăm, trực diện hoặc trực tuyến qua các phương tiện truyền thông, những anh chị em già yếu, bệnh tật hoặc bị bỏ rơi. Ơn toàn xá cũng được ban cho tất cả những người trong những ngày liền trước hoặc tiếp theo đó, đi viếng thăm một người già cô độc. Ơn toàn xá cũng được ban cho những người già bệnh tật và tất cả những người không thể ra khỏi nhà vì những lý do hệ trọng, hiệp ý tham dự các buổi lễ của Ngày Thế giới Ông Bà và Người Già, dâng lên trên Chúa những lời khẩn nguyện, những đau đớn của cuộc sống, nhất là khi những lời của Đức Giáo Hoàng và các buổi lễ được truyền đi qua các phương tiện truyền thông. Các ơn toàn xá trên đây được ban với điều kiện thường lệ là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Ngoài ra, Tòa ân giải tối cao cũng tha thiết yêu cầu các linh mục sẵn sàng và quảng đại cử hành bí tích thống hối cho các tín hữu. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, Ban Mục vụ Truyền thông Tổng giáo phận đã tổ chức Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 56. Hiện diện trong ngày hội có Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, quý linh mục đồng hành mục vụ truyền thông trong Tổng giáo phận và khoảng 140 thành viên cùng quý khách. Lắng nghe bằng cả trái tim là chủ đề của sứ điệp truyền thông năm nay. Sau phút thánh hóa khai mạc, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, giám đốc trung tâm mục vụ đã thuyết trình về đề tài hiệp hành và truyền thông. Cha Phêrô định nghĩa hiệp hành là cùng bước đi với Chúa Giêsu trong sứ vụ và truyền thông là cùng bước đi với mọi người. Bản chất của giáo hội là hiệp thông, nhờ Chúa Thánh Thần chúng ta liên kết với nhau thành một cộng đoàn đức tin. Cha Phêrô đã chia sẻ về hiệp hành theo ba khía cạnh: phục vụ cho hiệp thông, con người hiệp thông với Chúa, với giáo hội và với nhau. Phụng sự tham gia, con người đối thoại cởi mở, lắng nghe và hợp tác. Và dấn thân cho sứ vụ, cần có những chứng nhân biết vui buồn với tha nhân, trả lời về niềm hy vọng, vun đắp cho nền văn minh sự sống và tình thương. Vào lúc 9 giờ, mọi người cùng nhau chào đón Đức Tổng giám mục Giuse. Sau đó Đức Tổng giám mục lắng nghe tâm sự, chia sẻ của các thành viên truyền thông. Trong phần huấn dụ, Đức Tổng giám mục chúc mừng lễ kỷ niệm của Ban truyền thông và cảm ơn Ban truyền thông trong thời gian cấm cách vì dịch bệnh đã biết lắng nghe cuộc sống bằng cả trái tim, nên đã đưa ra những hình ảnh có thực trong các gia đình và xã hội qua các đề tài "Hãy đến mà xem, thương quá Sài Gòn ơi". Đã tác động không chỉ về mặt vật chất mà còn khiến nhiều người đọc ra các dấu chỉ của Thiên Chúa. Đỉnh cao của buổi cử hành là thánh lễ cho Đức Tổng chủ sự và 14 linh mục đồng tế. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giuse nói: "Chúa Giêsu là người làm công tác truyền thông vĩ đại. Ngài đã thi hành sứ vụ mặc khải cho chúng ta về Chúa Cha, về chân lý và cuộc đời. Hoàn tất sứ vụ, Chúa Giêsu lên trời và chuyển giao sứ vụ cho chúng ta, để chúng ta truyền thông cho người khác bằng những phương tiện hiện đại. Chúng ta tạ ơn Chúa vì danh dự được tiếp nối sứ vụ loan truyền tin mừng cho nhiều người được biết." Sau lời nguyện hiệp lễ, các thành viên một vụ truyền thông đã long trọng tuyên hứa lại lời hứa dấn thân, truyền thông tin mừng. Buổi cử hành đã kết thúc vào lúc 11 giờ 45 cùng ngày. Tin Vatican, Đức Thánh Cha cảm ơn các giáo hội đã giúp đỡ dân tị nạn Ukraine. Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn các giáo phận Công giáo tại các nước đã giúp đỡ hàng triệu người tị nạn Ukraine, đồng thời cũng nhắc nhớ rằng vẫn còn hàng triệu người xin tị nạn, người tị nạn và tản cư ở các nơi khác trên thế giới đang hết sức cần được tiếp đón, bảo vệ và yêu mến. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp với các tham dự viên Hội đồng Toàn thể của Ủy ban Công giáo Quốc tế về Di dân, nhóm họp trong những ngày này tại trụ sở chính ở Geneva. Các tham dự viên là đại diện của các hội đồng giám mục tham gia việc hỗ trợ hoạt động của Ủy ban này, một cơ quan được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 thành lập cách đây 70 năm, sau Thế chiến thứ hai, trước làn sóng người tị nạn chiến tranh. Đây là một liên mạng nối kết các hội đồng giám mục trên thế giới trong việc mục vụ những người di dân và tị nạn. Ủy ban giữ nhiệm vụ nối kết và hỗ trợ các hội đồng giám mục trong lĩnh vực mục vụ di dân trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha và Giáo hội Hoàn Vũ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét, sứ mạng của Ủy ban Công giáo Quốc tế về di dân được thi hành trong hai hướng đi, đối nội và đối ngoại. Trước tiên là hỗ trợ các hội đồng giám mục và giáo phận phải đối phó với nhiều thách đố phức tạp trong vấn đề di dân ngày nay. Đáng khác, Ủy ban cũng được kêu gọi đáp ứng những thách đố hoàn cầu về di cư cũng như những cuộc khủng hoảng bằng những chương trình chuyên biệt, luôn trong niềm hiệp thông với các xã hội địa phương. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, một nhu cầu quan trọng trong vấn đề di cư là cần thăng tiến sự tôn trọng các quyền con người và thăng tiến nhân phẩm của họ, phù hợp với đạo lý của xã hội. Tin Roma, họp báo về Đại hội Gia đình Công giáo Thế giới ở Roma. Trưa thứ Ba ngày 31 tháng 5 vừa qua, đã có cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh để trình bày về Đại hội kỳ thứ 10 các gia đình Công giáo Thế giới tiến hành tại Roma từ ngày 22 đến 26 tháng 6 tới đây với đề tài Tình yêu gia đình, ơn gọi và con đường nên thánh. Chủ tọa cuộc họp báo là nữ giáo sư Gabriel Gambino, Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, cùng với một số viên chức khác, đặc biệt là hai đôi vợ chồng người Ý. Ngày 2 tháng 7 năm ngoái, chính Đức Thánh Cha Francisco đã giới thiệu hình thức mới để cử hành Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới vào tháng 6 tới đây. Qua một sứ điệp video, Đức Thánh Cha cho biết, trong những đại hội trước đây, đa số các gia đình ở tại gia và cuộc gặp gỡ được coi như một thực tại ở xa, cùng lắm là được theo dõi qua truyền hình, và phần lớn các gia đình không biết đến. Lần này có một hình thức chưa từng có, đây sẽ là một cơ may của Chúa Quan Phòng để thực hiện một biến cố hoàn vũ, có khả năng lôi kéo sự can dự của tất cả các gia đình muốn cảm thấy mình là thành phần của giáo hội. Đức Thánh Cha giải thích, cuộc gặp gỡ hay đại hội sẽ có một hình thức ra trung tâm và phổ biến, giúp các cộng đoàn giáo phận trên toàn thế giới can dự vào. Roma sẽ là trụ sở chính, với một số đại biểu về mục vụ gia đình. Họ tham dự lễ hội gia đình, hội nghị mục vụ về gia đình, cũng như thánh lễ sẽ được truyền đi trên toàn thế giới. Trong cùng những ngày đó, mỗi giáo phận có thể là trung tâm của một cuộc gặp gỡ địa phương với các gia đình và cộng đoàn của mình. Theo thể thức ấy, tất cả đều có thể tham dự, kể cả những người không thể đến Roma. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, cả những nơi nào có thể, tôi mời gọi các cộng đoàn giáo phận hãy đề ra các sáng kiến, đi từ chủ đề cuộc gặp gỡ cùng các biểu tượng mà giáo phận Roma đang chuẩn bị. Tôi xin anh chị em hãy linh hoạt, tích cực, có tinh thần sáng tạo để cùng với các gia đình tổ chức đồng nhịp với những gì sẽ diễn ra ở Roma. Đây là một cơ hội quý giá để hăng say dấn thân trong việc mục vụ gia đình, các đôi vợ chồng, các gia đình cùng với các mục tử. Vì thế, hỡi các mục tử và gia đình quý mến, hãy can đảm lên, giúp đỡ lẫn nhau để tổ chức cuộc gặp gỡ trong giáo phận và trong các giáo xứ và tất cả các đại lục. Chúc anh chị em tiến bước tốt đẹp trong hành trình tiến về Đại hội các gia đình thế giới, và xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi. Một nguồn tin cho biết, từ Việt Nam sẽ có 12 đại biểu chính thức của giáo hội, gồm các giám mục, linh mục và giáo dân, sẽ sang Roma dự đại hội. Tin Tổng giáo phận Huế, Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 56 tại Tổng giáo phận Huế. Trong niềm vui của ngày Chúa Nhật lễ Chúa Thăng Thiên, ngày 29 tháng 5 vừa qua, tại nhà thờ giáo xứ Đốc Sơ, Ban Truyền thông giáo phận đã tổ chức ngày bổn mạng những người dấn thân
trong công tác truyền thông, với đại diện các dòng tu nam nữ và một số anh chị em truyền thông của các giáo xứ. Tham dự trong ngày đặc biệt còn có sự hiện diện của quý cha quý thầy dòng Thánh Tâm Huế, quý nữ tu thuộc dòng Mến Thánh Giá, dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, cùng một số anh chị em đại diện đến từ các giáo xứ khác. Thánh lễ do cha Phêrô Nguyễn Vũ, trưởng ban truyền thông Tổng giáo phận Huế chủ sự. Trong bài giảng, cha Phêrô nhấn mạnh đến giá trị của sự lắng nghe, nhất là những người làm công tác truyền thông thì điều này rất quan trọng. Và trong sứ điệp cho ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 56 của Đức Thánh cha Francisco mang chủ đề Hãy lắng nghe bằng con tim. Sau phép lành cuối lễ, cha Phêrô cảm ơn về sự hiện diện đầy yêu thương của đại diện tu sĩ nam nữ và các anh chị em truyền thông của các giáo xứ. Tiếp đến, mọi người cùng nhau tham dự giờ thảo luận, chia sẻ, định hướng cho công việc truyền thông trong giáo phận. Nhất là, trong giáo phận sẽ tổ chức một số buổi học hỏi về kỹ thuật truyền thông với số lượng người tham dự không giới hạn đến từ các giáo xứ, chủ yếu có những nội dung như cách chụp phim, quay phim, viết tin bài và cách gửi sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả. Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 56 tại Tổng giáo phận Huế kết thúc trong tình hiệp thông vui mừng của các tham dự viên, hôn đúc thêm nhiệt huyết thăng say loan báo tin mừng. Tin giáo hội tại Australia, Caritas Australia giúp 3,5 triệu Mỹ Kim cho Ukraine. Tổ chức bác gái Caritas Australia đã trợ giúp 3 triệu rưỡi Mỹ Kim cho Ukraine. Ông Christy Robertson, giám đốc Caritas Australia tuyên bố rằng, trong thời kỳ đen tối hiện nay, chúng tôi cũng thấy những người tốt nhất chống lại điều xấu nhất, và điều này mang lại hy vọng lớn. Ngay từ khi chiến tranh bắt đầu tại Ukraine, ngày 24 tháng 2, Caritas Australia đã cộng tác với hai tổ chức bác gái công giáo ở Ukraine là Caritas Ukraine và Caritas Press, giúp cung cấp nước, đồ vệ sinh, hỗ trợ tâm lý và y tế cho dân chúng. Có tới 800.000 người được hưởng sự trợ giúp này. Ông giám đốc Robertson cũng nói rằng, chúng tôi biết ơn các ân nhân từ lâu vẫn ủng hộ chúng tôi trong các hoạt động bác ái, cũng như các ân nhân mới. Sự thiện cảm của họ đối với nhân dân Ukraine đang bị túng thiếu thật là đáng ngưỡng mộ. Trong thời kỳ đen tối này, chúng tôi thường thấy những người tốt nhất chống lại những gì tệ hại nhất. Điều này mang lại hy vọng cho tương lai. Caritas Australia cũng lạc quyên để trợ giúp Caritas Moldavia, công tác với dịch vụ trợ giúp công giáo, cung cấp nơi trú ẩn, các bữa ăn nóng, trợ giúp tài chính và hỗ trợ tâm lý cho những người Ukraine tị nạn vì chiến tranh. Hơn 460.000 người Ukraine đã chạy sang Moldavia tị nạn từ đầu chiến tranh đến nay.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Quan hệ hài hòa với những người bên ngoài gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Quyền bính của cha mẹ không chỉ giới hạn vào quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Thực thi quyền bính thiết yếu là phục vụ. Nhưng phục vụ đích thực thì không bao giờ có giới hạn. Do đó, một sự thực thi quyền bính đích thực không chỉ giới hạn trong khuôn khổ của gia đình, mà cần phải được trải dài ra đến những người bên ngoài gia đình. Kinh nghiệm cho thấy, một nền giáo dục gia đình, dù có nghiêm minh đến đâu, cũng sẽ dẫn đến thất bại nếu chỉ đóng khung trong gia đình. Một sự trưởng thành đích thực đòi hỏi phải có những quan hệ hài hòa với mọi người bên ngoài gia đình. Như vậy, quan hệ tốt với những người xung quanh là một trong những điều kiện thiết yếu để thực thi quyền bính trong gia đình. Giữa hai người bạn, người ta cũng có thể nói đến một thứ quyền bính nào đó. Tôi có một quyền hạn hay uy tín nào đó đối với bạn bè của tôi, bởi vì tôi là một người bạn. Chúng ta cảm thấy được bạn bè thông cảm, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải đáp ứng lại một số chờ đợi mà sự cảm thông đòi hỏi. Trong một tình bạn đích thực, chúng ta hành xử phù hợp với những gì bạn hữu của chúng ta chờ đợi. Người Tây Phương thường nói, bạn tốt thì vấn đề tiền bạc lại càng phải sòng phẳng rõ ràng hơn. Nói chung, tình bạn càng cao đẹp thì càng phải tôn trọng nhau hơn. Vì là bạn hữu, người ta lại càng phải lịch sự và đúng giờ. Vì là bạn hữu, người ta lại càng phải quảng đại hơn. Đây chính là một tình bạn mà cha mẹ cần phải thắt chặt với những người xung quanh. Quan hệ giữa họ và những người xung quanh sẽ tạo uy tín cho họ trong việc thực thi quyền bính đối với con cái. Uy tín của họ đối với những người xung quanh cũng làm gia tăng uy tín của họ đối với con cái. Không những con cái hãnh diện vì cách sống của cha mẹ đối với những người xung quanh, mà còn học hỏi được từ cách sống ấy. Trong cái nhìn đức tin, các mối quan hệ với những người xung quanh mang một ý nghĩa đặc biệt. Người tín hữu Kitô xây dựng những quan hệ tốt với những người xung quanh, không chỉ vì muốn được yên tâm để giáo dục con cái, hoặc để tránh những ảnh hưởng xấu cho con cái, mà bởi vì họ có sứ mệnh phải gieo rắc sự bình an và niềm vui bất cứ nơi nào họ có mặt, mang lại an vui và hòa khí cho mọi người xung quanh. Đây chính là ý nghĩa của phục vụ và công tác tông đồ của người tín hữu Kitô. Công tác tông đồ của Kitô giáo không phải là một chương trình chính trị hay văn hóa. Nó chỉ có mục đích đơn giản là khơi dậy khát vọng sống yêu thương nơi người khác. Một công tác tông đồ như thế dĩ nhiên mang lại lợi ích thiêng liêng cho mọi người. Giữa người với người sẽ có nhiều cảm thông hơn. Giữa người với người sẽ có sự tôn trọng hổ tương nhiều hơn. Một bầu khí như thế làm sao không ảnh hưởng tích cực trên việc giáo dục con cái. Đối với các bậc cha mẹ công giáo, cho dẫu phải dành ưu tiên và quan tâm cho con cái, họ không được quên rằng họ còn có một nghĩa vụ rất nghiêm trọng là phải sống thánh thiện, gương mẫu cho những người xung quanh. Ý thức như thế về bổn phận của người tín hữu Kitô, họ sẽ thấy được tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ tốt với những người xung quanh. Chính con cái họ là những người đầu tiên hưởng được lợi ích của các mối quan hệ tốt đó. Chính qua những mối quan hệ tốt của cha mẹ với những người xung quanh mà con cái thấy được sự cần thiết của tình bạn trong cuộc sống con người. Những giá trị như sự cảm thông, chia sẻ, tình liên đới và nhất là sự phục vụ vô vị lợi chỉ có thể được tỏ hiện trong tình bạn mà thôi. Nhiều cha mẹ vì ích kỷ hay mù quáng dành tất cả thời giờ công việc cho con cái đến độ chối bỏ hay cắt đứt mọi quan hệ với những người xung quanh. Những đứa con được giáo dục như thế có thể sẽ thành công trong việc học hành, nhưng cũng có thể trở thành những con người thiếu quân bình vì không phát triển được một trong những chiều kích quan trọng trong nhân cách là sự quan hệ với người khác. Cha mẹ Công giáo có một động lực rất lớn để xây dựng quan hệ tốt với những người xung quanh. Họ biết rằng Thiên Chúa kêu gọi họ xuyên qua mọi sinh hoạt của đời thường, xuyên qua niềm vui, nỗi khổ của những người họ đang chia sẻ cuộc sống, qua những gặp gỡ với tất cả những ai, cách này hay cách khác, góp phần vào việc xây dựng cuộc sống gia đình của họ. Muốn hay không, trong tình liên đới, tất cả mọi người đều cách này cách khác can dự vào đời sống gia đình của người khác. Do đó, một cuộc sống gia đình phong phú và một nền giáo dục gia đình đích thực không thể chối bỏ các quan hệ với những người xung quanh. Dĩ nhiên, không ai bị bắt buộc phải làm bạn thân với tất cả mọi người. Người ta có thể chia sẻ thân tình và trọn vẹn với người này mà không với người kia. Tuy nhiên, đối với người tín hữu Kitô, không vì chọn bạn mà được phép khước từ hay loại trừ một số người. Sự phục vụ đích thực luôn mang tính cách vô vị lợi, nghĩa là không dừng lại ở bất cứ biên giới nào. Một gia đình Công giáo đích thực có thể sinh hoạt trong một nhóm nhỏ, gồm những gia đình cùng chia sẻ một lý tưởng, nhưng đồng thời cũng hướng mở đến tất cả mọi gia đình khác. Trong cả hai trường hợp, họ cần phải cư xử vì tình yêu đối với Chúa và đối với tha nhân. Ngoài mối quan hệ với những người xung quanh, công việc hàng ngày của cha mẹ cũng là yếu tố góp phần tạo uy tín cho họ trong việc thực thi quyền bính. Ở đây, cha mẹ cũng cần thấy rõ ý nghĩa và giá trị của lao động trong ánh sáng mặc khải. Lao động dù âm thầm đến đâu cũng là một cộng tác vào công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa và góp phần vào việc thăng tiến bản thân và tha nhân. Được nên người hơn, đó là ý nghĩa thiết yếu của lao động. Cùng với hy sinh của họ, công việc của cha mẹ làm cho họ được sung mãn và trưởng thành hơn. Và như vậy, không những họ mưu cầu cuộc sống cho bản thân và con cái họ, mà còn trở thành mẫu mực cho con cái. Một cuộc sống hy sinh luôn tạo uy tín cho cha mẹ khi thực thi quyền lính. Nếu công việc của cha mẹ đặt họ vào quan hệ với người khác, một công việc như thế lại càng đòi hỏi họ phải thực thi nhân đức hơn. Trên hết là sự công bình, rồi kế đó là sự thanh liêm, lòng quảng đại, tình liên đới và bao nhiêu đức tính nhân bản và Kitô giáo khác. Cha mẹ gian dối trong lúc buôn bán ư, họ sẽ không còn uy tín để dạy dỗ con cái họ nữa. Cha mẹ đối xử bất công và tệ bạc với những người làm công cho mình ư, họ sẽ không thể truyền đạt cho con cái những giá trị như công bình và bác ái nữa. Cha mẹ khước từ mọi cộng tác vào sinh hoạt chung của cộng đồng ư, họ đang khuyến khích con cái họ sống ích kỷ vậy. Quyền bính của cha mẹ thiết yếu là một sự phục vụ, mà phục vụ đích thực luôn mang tính cách vô vị lợi, cho nên cha mẹ chỉ có thể thực thi quyền bính của mình bằng sự phục vụ vô vị lợi mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu để sống đức tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài
đời sống cầu nguyện của các vị tổ phụ trong Cựu Ước.
Kính thưa quý vị khán giả, từ tuần trước chúng tôi đã bắt đầu một loạt bài mới bàn về lịch sử và thần học cầu nguyện Kitô giáo. Như đã nói, việc cầu nguyện không phải là một hiện tượng độc đáo của Kitô giáo, bởi vì lịch sử các tôn giáo hoàn cầu đều ghi nhận vị trí trọng yếu dành cho việc cầu nguyện. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi chỉ muốn giới hạn việc nghiên cứu vào lịch sử Kitô giáo mà thôi. Mặt khác, để hiểu rõ cảm nghiệm cầu nguyện của Đức Giêsu và của Hội Thánh Thiên Khởi, chúng ta cần phải đi lùi lại cảm nghiệm của dân tộc Do Thái, do chính Thiên Chúa huấn luyện trong một thời kỳ kéo dài trên dưới 20 thế kỷ. Vì vậy, việc học hỏi lịch sử cầu nguyện Kitô giáo cần phải được bắt đầu từ Kinh Thánh Cựu Ước. Dù sao, thiết tử nên ghi nhận một điểm quan trọng khi tìm hiểu việc cầu nguyện trong cả Cựu Ước và Tân Ước, đó là Kinh Thánh không chỉ chứa đựng những giáo huấn về việc cầu nguyện mà thôi, nhưng còn để lại nhiều tấm gương của những tín hữu cầu nguyện cùng với những lời cầu nguyện. Thực vậy, Kinh Thánh không phải là một kho sống ký từ trời ban xuống, nhưng là một thứ nhật ký, vừa ghi lại lời Chúa nói với con người, vừa ghi lại những tâm tình của con người đối với Thiên Chúa. Nói cách khác, các tín hữu có thể tìm thấy trong Kinh Thánh không những giáo huấn về cầu nguyện, mà còn cả một bộ sách kinh nguyện nữa. Đó là hướng đi mà chúng tôi sẽ lần lượt áp dụng trong lịch sử của dân tộc Israel, trong cuộc đời Đức Kitô cũng như trong Hội Thánh Tiên Khởi. Trong bài hôm nay, chúng ta mở đầu với những chứng nhân đời sống cầu nguyện thời Cựu Ước. Lịch sử của dân Thiên Chúa trong Cựu Ước có thể phân ra làm ba thời kỳ chính: thời trước các ngôn sứ, thời các ngôn sứ và thời lưu đày. Thời kỳ thứ nhất kéo dài từ thế kỷ thứ 15 tới thế kỷ thứ 10 trước Công Nguyên, bao gồm giai đoạn các tổ phụ, cuộc xuất thành, các thủ lãnh và giai đoạn đầu của thời quân chủ, được ghi lại nơi các sách Ngũ Thư, Giô-suê, Thủ lãnh, Samuel. Thời kỳ thứ hai kéo dài từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 6, nghĩa là suốt thời quân chủ, với những dữ kiện được thuật lại nơi các sách của các vua và các ngôi sứ. Thời kỳ thứ ba được tính từ thời lâu đài cho tới đầu cổng Công Nguyên trên dưới 5 thế kỷ, với tài liệu cung cấp với các ngôn sứ hậu lâu đài, các sách Sử Biên Niên, Esdras, Nehemia và các sách Khôn Ngoan. Chúng ta hãy cùng nhau rảo qua những kinh nghiệm cầu nguyện của mỗi thời kỳ, khởi đầu từ các vị tổ phụ. Những chương đầu tiên của Kinh Thánh đã thuật lại cuộc đối thoại thân tình giữa Thiên Chúa với nguyên tổ nhân loại. Dưới thể văn nhân hình, tác giả sẽ sáng thế diễn tả tình thân mật dưới hình ảnh cùng cuộc đi dạo trong vườn vào mỗi buổi chiều lúc mát trời, gió hiu hiu thổi, sẽ sáng thế câu chương 3 câu 8. Tiếc rằng vì phạm tội cưỡng lại lệnh của Chúa, cho nên nguyên tổ đã trốn tránh Ngài. Dù thế, Thiên Chúa không bỏ rơi con người tội lỗi, đối lại con người vẫn cảm thấy cần được Ngài chăm sóc che chở. Ở chương 4 của sách Sáng Thế, chúng ta gặp thấy những mẫu kinh nguyện vào thời nguyên sơ của nhân loại. Ông Cain tuy đã phạm tội giết em mình, nhưng trong mối lo sợ cho tính mạng vẫn không ngần ngại kêu xin Chúa che chở. Hình phạt dành cho con quá nặng không thể mang nổi. Đây, hôm nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất, con sẽ phải trốn tránh để khỏi sát mặt Ngài, sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất và bất cứ ai gặp con sẽ giết con. Sáng Thế 4:13-14. Lời van xin của ông đã được Chúa chấp nhận. Chúa hứa sẽ bảo vệ ông. Sáng Thế 4:15. Ở quý chương 4, chúng ta gặp thấy lời hân hoan và tạ ơn của bà Eva sau khi sinh ra đứa con thứ ba. Thiên Chúa đã sắp đặt cho tôi một dòng dõi khác thay cho Abel, vì Cain đã giết nó. Sự Sáng Thế chương 4 câu 25. Dù sao, từ lúc Abraham trở đi, ta thấy cuộc đối thoại tăng lên về lượng cũng như là về phẩm. Ông Abraham được mệnh danh là bạn hữu của Chúa. Đôi bên cư xử với nhau rất chân tình. Ông Abraham được Chúa hứa sẽ ban một dân đông đảo. Khi tin vào lời hứa và lên đường ra đi theo lệnh truyền, nhưng mà những thắc mắc cũng sớm nổi lên. Làm thế nào lời hứa thực hiện nổi khi chủ của mình đã cao và bà vợ lại không sinh được đứa con nào? Ông không chỉ nghĩ thầm ở trong bụng mà còn bộc lộ thẳng thắn với Chúa. Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi, còn một gia nhân của con sẽ thừa kế con. Sáng Thế chương 15 câu 2. Chúa đã trấn an ông, mời ông thử đến các vì sao trên trời và hứa rằng dòng dõi ông sẽ đông như thế đó. Ông tin vào lời Chúa. Sáng Thế 15 câu 6. Thế nhưng bà vợ Sarah vẫn không có con, ra khi mà cô nữ tỳ Aga đã sinh được cho ông một con trai tên là Ishmael. Đến khi ông lên 99 tuổi, Chúa lại hiện ra và lặp lại lời hứa. Bà Sarah không tin nổi. Dù sao, đoạn văn thuật lại của Thiên Chúa viếng thăm ông ở trong phần thứ 2 chương 18 cho thấy sự thân mật giữa đôi bên. Một đàng, Chúa không muốn giấu giếm người bạn của mình về điều sắp thực hiện, đó là hủy diệt thành Sodoma. Đàng khác, ông Abraham lợi dụng tình thân với Chúa để chuyển cầu cho dân thành. Ông không ngần ngại mặc cả với Chúa, từ chỗ van xin tha thứ cho thần mới kiếm được 50 người công chính, rồi hạ thấp dần xuống còn 45, 40, 30, 20, 10 người. Chúng ta hãy đọc lại đoạn văn này. Ông Abraham lại gần với Chúa và thưa, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một chặt với kẻ dữ sao? Giả như trong thành có 50 người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó vì 50 người lành trong nó sao? Ngài làm như vậy chắc không được đâu. Giết chết người lành một chặt với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu. Đấng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao? Đức Chúa đáp, nếu ta tìm được trong thành Sodoma 50 người lành, thì vì họ ta sẽ dung thứ cho tất cả thành đó. Ông Abraham lại nói, mặc dù con chỉ là thân cho bụi, con cũng xin mạng phép thư với Chúa. Giả như trong số 50 người lành lại thiếu mất 5, vì 5 người đó, người sẽ phá hủy cả thành hay sao? Chúa đáp, không, ta sẽ không phá hủy nếu ta tìm được 45 người. Ông lại thử một lần nữa, giả như trong thành tìm được 40 người thì sao? Chúa đáp, vì 40 người đó ta sẽ không làm. Ông Abraham nói, xin Chúa đừng giận cho con nói tiếp. Giả như ở đó có 30 người thì sao? Chúa đáp, nếu ta tìm được 30 người, ta sẽ không làm. Ông nói, con xin mạng phép thư với Chúa. Giả như tìm được 20 người thì sao? Chúa đáp, vì 20 người đó, ta sẽ không phá hủy. Ông nói, xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần nữa thôi. Giả như tìm được 10 người thì sao? Chúa đáp, vì 10 người đó, ta sẽ không phá hủy Sodoma. Chương trình vừa rồi không những chỉ ghi nhận sự can đảm dạn dĩ của ông Abraham, nhưng còn gói ghém một bài học đạo lý, đó là Thiên Chúa lắng nghe lời chuyện cầu của người công chính. Sau này, ngôn sứ Jeremiah và Ezekiel khẳng định rằng Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ cho Jerusalem nếu tìm được một người công chính. Đây là khởi đầu trong mặc khải về việc Thiên Chúa tha thứ cho tội lỗi trần gian nhờ một người đầy tớ Thiên Chúa chịu đau khổ. Một lần nọ, ông Abraham gặp gỡ ông Melchizedek, vua thành Salem và tư tế của Thiên Chúa tối cao. Ông này đã chúc phúc cho Abraham. Ông Melchizedek không thuộc về dân tộc Do Thái, nhưng tên ông được nhắc tới trong Thánh Lịch 110 khi nói tới vị thượng tế của giáo ước mới. Không lạ gì mà tân ước đã móc nối ông Melchizedek với Đức Kitô trong thư Do Thái chương 5 câu 6, chương 7 câu 11-26. Phải chăng đây là một chứng tích về giá trị của lời nguyện của các tôn giáo ở ngoài giao ước với Abraham, bởi vì dựa trên một giao ước từ lâu đời vào thời ông Noe? lòng tin của ông Abraham được truyền thụ cho con cháu, điển hình là các ông Isaac và Jacob. Trong mọi hoàn cảnh vui buồn lo lắng, họ được thành thực giải bày cõi lòng với Chúa của ông Abraham. Sách Sáng Thế, chương 24, câu 12, 27, 42, 48. Khi lên đường về quê tổ để lấy vợ, khi đi du canh, ông Jacob chưa có lần dám vận luận với sứ thần Chúa, nhưng đến khi sắp phải gặp lại ông Esau của mình, thì tỏ ra hết sức lo sợ và đã thành thực cầu nguyện như thế này. Lạy Chúa của tổ phụ con là ông Abraham, Thiên Chúa của cha con là Isaac, lạy Đức Giê-hô-va đến đã phán bảo con, hãy trở về xứ sở về với họ hàng ngươi và ta sẽ đối xử nhân hậu với ngươi. Con bé nhỏ, đối xứng với mọi ân huệ và lòng thần tín mà Ngài đã chọn cho tôi tới ngày đây. Thật vậy, khi qua sông Jordan, con chỉ có cây gậy, thế mà giờ đây đã thành ra hai trại. Xin giải thoát con khỏi tay anh con, khỏi tay anh Esau, vì con sợ anh ấy, sợ anh đến đánh chúng con, đến cả mẹ lẫn con. Chính Ngài đã phán với con, ta sẽ đối xử rất nhân hậu với ngươi và sẽ làm cho dòng dõi người nhiều như cát ngoài biển không thể đếm được vì quá đông. Sách Sáng Thế, chương 32, câu 9-13. Sách Sáng Thế Hội Thánh Công Giáo, số 2573, nhắc cho chúng ta biết rằng, truyền thống linh đạo của Hội Thánh đã xem câu chuyện của ông Jacob vật lộn suốt đêm với Sứ Thần Chúa như là biểu tượng của sự cầu nguyện, là một cuộc chiến thắng, một cuộc chiến đức tin và chiến thắng dành cho người kiên trì.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiệu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Chân thành dân Chúa tâm lòng thờ kính, đoàn tôn mong ước tháng năm công đời an ninh. Chúa ơi, hãy ban tôn cho Việt Nam thanh bình.
Chuyện kể rằng có một chàng trai và một cô gái yêu nhau tha thiết. Cha mẹ của chàng trai mong muốn cho con trai mình đi du học để có tương lai rực rỡ, nên không đồng ý cho anh yêu và lấy cô gái này. Dù vậy, hai người vẫn nhất quyết ở bên nhau. Khi chàng trai vừa tốt nghiệp đại học, thì cha mẹ anh đưa anh đi du học ở nước ngoài. Trước khi đi, anh đã cầu hôn cô gái. Cô đồng ý, và cha mẹ cô cũng chấp thuận. Thế là họ đã âm thầm đính hôn với nhau. Cô gái bắt đầu đi làm và chàng trai thì tiếp tục sự nghiệp học hành của mình ở nước ngoài. Họ thường xuyên gửi cho nhau những lời yêu thương qua thư từ và điện thoại. Một ngày nọ, trên đường đi làm, cô gái không may bị tai nạn ô tô. Chấn thương ở não đã làm cô vĩnh viễn mất đi giọng nói. Không muốn mình là gánh nặng của người yêu, cô đã viết cho anh một lá thư, gửi trả chiếc nhẫn đính hôn, nói rằng cô không thể chờ đợi anh nữa và quyết định chia tay. Chàng trai gửi hàng trăm lá thư, gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng cô không hồi đáp và chỉ im lặng khóc. Cha mẹ cô gái quyết định chuyển chỗ ở, hy vọng cô có thể quên mọi thứ và sống vui vẻ hơn. Ở môi trường mới, cô học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Một ngày kia, bạn cô tới thăm và nói rằng chàng trai đã quay về. Cô bảo bạn đừng để cho anh biết chuyện gì đã xảy ra đối với cô. Một năm trôi qua, người bạn của cô lại đến mang theo một cái phong bì. Đó là thiệp cưới của anh. Cô cảm thấy choáng váng. Mở phong bì ra, cô ngạc nhiên khi thấy tên mình và anh trong đó. Vừa lúc đó, anh đã đứng trước mặt cô và dùng ngôn ngữ cử chỉ nói với cô rằng, anh đã dành một năm để học ngôn ngữ cử chỉ, vì anh muốn nói với em là anh chưa bao giờ quên lời ước hẹn của hai ta. Hãy để anh là giọng nói của em. Anh yêu em. Cô gái khóc hòa lên hạnh phúc và lao vào vòng tay ấm áp của người mình yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, văn sĩ người Mỹ Brian Tracy đã phát biểu rằng, món quà lớn nhất mà bạn có thể trao cho người khác là tình yêu và sự chấp nhận vô điều kiện. Đôi bạn trẻ trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã trao cho nhau một tình yêu rất chân thành và chấp nhận nhau bất chấp mọi nghịch cảnh. Khi phải xa cách nhau, họ vẫn miệt mài là động lực của nhau để chu toàn việc bổn phận phải thực hiện và kiên trì chờ đợi ngày trùng phùng. Đỉnh điểm của nghịch cảnh chính là nơi họ khám phá ra được mức độ tình yêu mà họ dành cho nhau. Chàng trai đã nhận ra được tình yêu lớn lao của người yêu dành cho mình khi cô gái không muốn là gánh nặng của anh vì mất đi giọng nói trong vụ tai nạn. Và cô gái cũng nhận ra được tình yêu của người yêu mình khi chàng trai đã chấp nhận cô và dành cả một khoảng thời gian dài để học ngôn ngữ của cô. Đã có một kết thúc đẹp cho một tình yêu bi thương nhưng cao thượng ấy. Sau những hy sinh dành cho nhau, họ đã gặp lại tình yêu của mình. Tình yêu vượt qua được dòng bão là tình yêu mạnh mẽ nhất và bền vững nhất. Tình yêu là một trong muôn vàn điều quý giá mà con người hằng tìm kiếm và khát khao thủ đắp trong cuộc đời. Tình yêu là gì, ở đâu và làm sao để có được là những câu hỏi lớn mà con người luôn khắc khoải. Được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, con người được mang lấy vẻ đẹp của người và còn được người ban tặng món quà đẹp nhất, đó là tình yêu. Thánh Phaolô Tông Đồ đã khẳng định điều này trong thư gửi tín hữu Roma. Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta. Do xuất phát bởi Thiên Chúa, tình yêu có căn tính là trao ban và đón nhận một cách chân thành và trọn vẹn như tình yêu giữa ba ngôi Thiên Chúa. Bất cứ ai để cho tình yêu ấy luân chuyển trong con tim của mình, họ cũng sẽ có khả năng trao ban tình yêu và được nhận lãnh tình yêu một cách chân thành, trọn vẹn nhất. Tháng 6, tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu lại về, mời gọi chúng ta bước vào khoảng thời gian đẹp để suy tư và cảm nghiệm tình yêu của Chúa Giêsu, đấng đã trao ban cho nhân loại tình yêu lớn nhất và đẹp nhất, đó là tình yêu của người hiến dâng mạng sống vì người mình yêu. Nơi tình yêu của người, chúng ta thấy được ý nghĩa của tình yêu. Yêu là chấp nhận người mình yêu. Chúa Giêsu đã yêu nhân loại, trong đó có mỗi người chúng ta. Người chấp nhận mang lấy thân phận con người như chúng ta, chấp nhận yêu những con người yếu đuối, gầy khiếm khuyết, dễ thay lòng đổi dạ, và chấp nhận hy sinh cả mạng sống của người để đem lại hạnh phúc và ơn cứu rỗi cho chúng ta. Ước gì chúng ta biết đền đáp lại tình yêu của người bằng trọn niềm yêu mến và hết sức phục thờ người. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ và chúc phục thánh tâm của Chúa. Xin cho chúng con có một trái tim giống như Chúa để luôn sống hiền lành, yêu thương tha nhân và sẵn sàng hiến thân phục vụ để đáp đền tình yêu Chúa dành cho chúng con. Amen.
Chúng con tới đây tất mình. Thương người. Nam Bắc chung lòng cùng chung. Toàn dân chung tiếng hoan ca chung lời tôn vinh Chúa ơi hãy ban phước cho Việt Nam thanh bình. Hãy tâm Giê-xu từ bi vô ngần, không bao giờ chia chuối nơi ai nhai vàng. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Hãy tâm Giê-xu làm vua đất Việt muôn đời. Giê-xu chúng con đây đầy thơ mình chân thành gần Chúa tâm lòng thờ kính đoàn tôn mong ước tháng năm trong đời an ninh Chúa ơi hãy ban phước cho Việt Nam thanh bình. Hãy tâm Giê-xu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai nhai vàng. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Hãy tâm Giê-xu làm vua đất Việt.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.